Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Thầy cho con hỏi, Phật Pháp nhiều pháp môn, tông phái, nghi lễ, kinh điển v.v. Như vậy thì làm cho những người sơ cơ không biết đâu là chỗ bắt đầu mà tu tập. Con có khuyên những người bạn đi chùa học hỏi từ từ, nhưng họ lấy lý do là nhiều thứ quá không thể học được. Xin Thầy cho họ một lời khuyên. Kính chúc Thầy Phật sự viên thành, Phật tử Hoa Tâm. Kính thưa đạo hữu Hoa Tâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây là một câu hỏi hết sức là thiết thực và thể hiện đúng cái tâm tư của những người mới bước chân vào đạo, muốn tìm hiểu Phật Pháp. Nhưng thấy cái biển của Phật Pháp kia nó mênh mông vô bờ, cho nên mình ngần ngại, không biết là nên bắt đầu từ đâu, nên đi theo cái phương pháp nào, và làm như thế nào để có thể có được cái kết quả như mình mong muốn. Phật Pháp nó mênh mông vô cùng, như thể là nước trong bốn bể đại dương kia vậy. Tuy nhiên, nước trong bốn bể đại dương kia, dẫu cho nó có rộng lớn bao nhiêu, cũng đều có một vị mặn. Thì giáo pháp của Đức Như Lai cũng thế, dẫu cho rộng lớn vô cùng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ có một hương vị, đó là hương vị của giải thoát mà thôi. Điều này có nghĩa là chúng ta không cần phải uống cạn hết tất cả nước biển mới biết được nước biển kia có vị mặn. Giáo lý của Đức Như Lai cũng thế, ta không cần phải học hết tất cả các pháp môn, tất cả các trường phái, và cũng không cần chúng ta thực tập hết tất cả các pháp môn mới có thể có được sự an lạc tĩnh tại của nội tâm, mà chỉ cần chọn cho mình một pháp môn nào đó, rồi ngày đêm tinh cần, chuyên tâm với nó, thì lúc ấy chúng ta đều có thể gặt hái được những thành quả tĩnh tại của tâm hồn và vượt thoát ra khỏi cái đau khổ của đời sống. Phật Pháp giống như thể là một cái cây cổ thụ bồ đề, có nhiều cành, có nhiều nhánh. Khi chúng ta chọn bất cứ một cái cành nào, một cái nhánh nào, thì cũng nơi ấy đều có thể lần về với cái gốc, cái cội của cái cây bồ đề kia. Thế thì chúng ta đừng có bao giờ ngại ngùng rằng nó to lớn, nó vĩ đại, nó thâm sâu, nó uyên bác, nó mênh mông như thế, rồi chúng ta từ chối con đường tìm hiểu. Chúng ta cứ hãy bước vào cái biển Phật Pháp mênh mông kia. Ông bà mình nói rằng mưa dầm thấm đất, ngày đêm chúng ta tinh cần, sự tinh cần đó sẽ làm cho chúng ta thâm nhập trong kinh tạng hồi nào mà không hay. Có một câu chuyện được ghi ở trong kinh Bách Dụ, đó là khát không uống nước. Câu chuyện được kể như thế này: có một anh thanh niên nọ, khi anh ta đi nửa đường thì anh ta rất ư là khát nước, và anh ta thầm mong ước là giá như bây giờ có được một chút nước để cho mình uống thì đỡ khát biết bao nhiêu. Và anh ta thấy ở phía trước của mình là sương mù bao phủ, anh ta liền nghĩ trong đầu mình rằng chắc chắn là ở phía kia đều có thể có làng mạc, nhà cửa, hay chí ít cũng là có một bờ hồ hay là một dòng suối nào đó để mình có thể uống được nước. Và thế là anh ta tiếp tục đi, cuối cùng anh ta cũng gặp được một cái dòng suối, nước chảy trong vắt. Anh ta đứng ở trên cái bờ suối kia mà tằng ngần không dám xuống để mà lấy nước uống. Thế rồi có một người thấy anh như thế liền hỏi anh rằng tại sao anh tằng ngần ở nơi đây. Anh ta mới kể lại rằng tôi là một con người bộ hành từ xa đến đây, trên con đường khát nước quá, tôi chỉ ao ước rằng có được một ngụm nước để mình có thể đỡ khát mà đi tiếp con đường. Nhưng bây giờ đây không ngờ rằng nơi này có cả một cái con suối, nước chảy thật nhiều như thế. Tôi biết chắc chắn rằng tôi không thể nào uống hết được cái nước kia, cho nên tôi xin nhịn luôn không uống nữa. Cái người ấy nghe anh ta nói như thế này rồi thì lắc đầu và chê trách anh ta là người ngu muội trong đời. Thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, bao giờ và ở đâu, nơi trong thân tâm của mình này chất chứa nhiều cái thành kiến mà không thể thay đổi được, thì chúng ta sẽ mất cơ hội để thưởng thức tất cả những hương vị của cuộc đời. Vì vậy mà hơn ai hết, khi muốn hóa độ một người nào đó thì tự thân của chúng ta phải là người thể hiện được mình là một con người sống trong giáo lý của Đức Như Lai, thâm nhập kinh tạng của Đức Như Lai và hành xử với người giống như những điều mà Pháp Phật đã chỉ dạy. Hy vọng rằng trên con đường hóa độ này, quý Phật tử tại gia cũng có vai trò và trách nhiệm để chúng ta dẫn dắt tất cả những người sơ cơ bước vào trong đạo. Kính cầu chúc cho tất cả quý vị tâm bồ đề lúc nào cũng kiên cố để vượt qua tất cả những trở ngại của dòng đời. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ cho chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.